Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã để lại rất là nhiều cái hậu quả, có nhiều tác động vào xã hội, vào cái đời sống của chúng ta. Mà trong đó đó, phải nói đến là người cao niên, bởi vì chúng ta thấy là cái tử suất vì COVID-19 đa phần là với người cao niên. Nhưng mà cái đó là đã nằm xuống, còn khi còn sống vẫn có nhiều vấn đề. Mà mới đây đã có một cái báo cáo cho thấy rằng là trong cái thời gian đại dịch thì hình như những cái trường hợp mà người cao niên bị lạm dụng đó nó có vẻ gia tăng, phải không thưa anh?
Vâng, có lẽ là cái người cao niên là cái thành phần mà chịu ảnh hưởng tiêu cực một cách trở lại trầm trọng nhất ở trong cái thời gian đại dịch như anh Quốc Vinh vừa nói. Ngoài cái số tử vong và phần lớn là cái những cái người mà cao tuổi, nhưng mà ở trong cái đời thường cũng vậy, thưa anh Quốc Vinh, nó cũng là một cái thời điểm mà người ta càng thấy là những cái người cao tuổi đó, những cái người mà lớn tuổi, ông bà cha mẹ của những cái lớp dù là con cái đang trưởng thành thì vẫn có những cái vấn đề bị lạm dụng như thường, ngay cả trong cái môi trường gia đình. Thì những cái vấn đề mà họ bị lạm dụng nó có thể là có nhiều cái hình thức, có nhiều cái cách khác nhau, thưa Quốc Vinh, bởi vì họ có thể bị lạm dụng bằng về mặt thể chất chẳng hạn, hoặc là về mặt tâm lý, hoặc là về mặt tài chính, vân vân. Thì nếu mà chúng ta để ý đến những cái trường hợp này đó thì rõ ràng là người ta thấy rằng là dường như là có một cái sự gia tăng nào đó ở trong cái thời buổi này so với những cái thời kỳ bình thường khác như trước đây. Trước đây có thể là người ta cũng nhìn thấy, nhưng mà dường như là những cái sự lạm dụng này nó bộc lộ một cách rõ ràng hơn trong cái thời kỳ đại dịch COVID-19. Có lẽ là do cái áp lực chung, do cái môi trường, hoặc là do cái hoàn cảnh sống trong tương thích chứ.
Nhưng mà thưa anh, là cho một cái thí dụ về lạm dụng về mặt thể xác đi, là như thế nào? Tức là mắng chửi hay là đánh đập?
Thì nếu mà chúng ta để ý nó một chút thì chúng ta thấy rằng là có những cái người già họ nói là con cái của chúng tôi tự nhiên nó gắt gỏng, nó cao có, nó lớn tiếng với tôi chẳng hạn, hoặc là có những cái cử chỉ làm cho mình hơi sợ một chút xíu. Hoặc là có những cái việc vấn đề là do cái bực tức hay là do những cái gì đó thì nó có những cái sự xô đẩy hoặc là lớn tiếng quát mắng bố cha mẹ thế nào.
Nhưng mà thưa anh, cái này đối với người Việt mình thì như thế nào? Bởi vì là cái cách dạy con ở trong gia đình của người Việt nó hơi khác với ở trong gia đình của người Úc chẳng hạn. Lấy thí dụ như trong gia đình người Úc thường không có cái chuyện mà đánh con, nhưng mà trong trường hợp của người Việt mình thì cha mẹ đôi khi đánh con, thương con cho roi cho vọt, mình thậm chí còn có cái câu như vậy. Cho nên là bây giờ thì làm sao mình phân biệt được? Tại vì nhiều khi ví dụ như cha mẹ lớn tiếng thì cha mẹ coi như cũng là đã lạm dụng, đã bạo hành với con rồi. Bây giờ con nếu mà lớn tiếng thì mình quay qua mình trách nó, làm cho mình sợ thì cũng hơi khó để thuyết phục hả anh?
Vâng, đây cũng chính là cái điểm khác biệt văn hóa. Chúng ta thấy rằng là cái văn hóa truyền thống của Việt Nam thì thường thường mình cũng có nói là kính già nhường trẻ, hoặc là kính lão đắc thọ chẳng hạn. Thì đó là những cái thái độ mà kính trọng đối với những cái người cao tuổi. Nhưng mà trong cái trường hợp mà chúng ta đang nói này thì nó có thể có những cái hình thức lạm dụng khiến cho những người cao tuổi cảm thấy hoặc là thực sự bị đe dọa bởi những cái sự lạm dụng như vậy. Có thể cái hình thức lạm dụng nó từ một cái hình thức nó khá nhẹ nhàng là những cái lời than phiền hoặc là những cái gì mà nó thuộc cái phạm vi tâm lý khiến những người cao niên có thể là hơi phiền.
Lạm dụng về mặt tâm lý, thí dụ như cho cha mẹ có cái cảm giác mình trở thành là gánh nặng cho con cái, phải không anh?
Đúng rồi, và cha mẹ cũng có thể nghĩ rằng là cái cuộc sống của mình, cái sự hiện hữu của mình trên cái cuộc đời này nó gây ra những cái phiền muộn, hay là nó gây ra một cái gánh nặng cho con cái chẳng hạn, hoặc là đôi khi những cái lời xa gần bóng gió của con cái đối với họ, thí dụ như sao ba mẹ không có làm di chúc đi, hay là sửa đổi di chúc cho con, hay là gì gì đó. Tức là nó có những cái chuyện mà có thể khiến cho những người cao tuổi họ nghĩ ngợi, hoặc là họ cảm thấy rằng là có một cái áp lực tâm lý nào đó đối với họ, đặc biệt là trong cái thời buổi này chẳng hạn. Thì những cái hình thức mà lạm dụng về mặt tâm lý đó, nó cũng có thể đã gia tăng ở trong cái thời buổi mà COVID-19 này, thưa anh Quốc Linh.
Bởi vì là lấy thí dụ như trong thời buổi COVID, vấn đề đi lại nó bị giới hạn. Ở New South Wales, ở Sydney hoặc là ở các thành phố khác thì còn tương đối, nhưng mà dạo gần đây thí dụ như ở dưới Melbourne chẳng hạn là không có được đi quá 5 cây số. Chính vì vậy cho nên là cái chuyện đi thăm cha mẹ nó cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà tôi đoán rằng là chắc cũng có người cũng vin vào cái lý do là vấn đề đi lại bị giới hạn cho nên là họ lại càng không có đến thăm cha mẹ nữa chẳng hạn. Còn trong những trường hợp lấy thí dụ như cha mẹ sống chung với con cái thì tôi đoán rằng là ít nhiều chắc họ cũng có cái cảm giác đó. Mà nếu như cái cảm giác đó là trở thành gánh nặng cho con mình, và đặc biệt là đối với những đứa nhỏ mà nó sinh ra lớn lên ở đây, cái khái niệm mà cha mẹ lớn tuổi sống trong viện dưỡng lão thì nó trở thành cái gì đó quen thuộc đối với tụi nó. Nhưng mà đối với cha mẹ người Việt, đối với văn hóa người Việt thì vẫn chưa chấp nhận được cái chuyện đó anh ạ.
Vâng, đó cũng là một cái điểm trong cái sự khác biệt giữa hai cái nền văn hóa, mà cái nền văn hóa như chúng ta, những người thuộc thế hệ thứ nhất chẳng hạn mà quen thuộc đó, tức là mình có một cái quan điểm là cái hạnh phúc gia đình là được sống chung một cái trong một mái nhà, và thường thường là có những người còn nói là tam đại đồng đường hoặc là tứ đại đồng đường, tức là ba bốn thế hệ mà sống chung một mái nhà mới là một cái gia đình có phước. Nhưng mà ngược lại ở đây chẳng hạn thì cái chuyện mà con cái bận biểu cái đời sống riêng của tụi nó, rồi phải đi làm việc vân vân, thì cái sự chung đụng hai ba thế hệ trong một cái ngôi nhà nó có thể nó nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn, hoặc là nảy sinh ra nhiều cái đụng chạm, và do đó thì nó coi rằng cái việc là đưa ba mẹ vào những cái viện dưỡng lão hoặc là những cái trung tâm chăm sóc cho người cao niên vân vân, nó lại là một cái giải pháp mà thì nó thấy là nó hợp lý hơn, là nó có thể là nó.
Bản thân anh thì về già anh có vào viện dưỡng lão không, hoặc là vào trong những cái retirement village không, tức là những cái khu đặc biệt dành cho những người đã nghỉ hưu, những người cao niên không?
Vâng, đây là một cái vấn đề mà nó cũng đang gây ra những cái sự bàn luận khá là sôi nổi trong cái cộng đồng người Việt của mình. Nó có hai cái cách nhìn, hoặc là hai cái cách giải quyết một cách rất là thực tế, và nó phù hợp với lại cái đời sống chúng ta bây giờ. Nếu mà những người có điều kiện chẳng hạn thì họ có thể ở nhà và có thể nhờ con cái nghĩa là đỡ đần những cái việc mà họ không thể làm được, và thậm chí là họ còn có thể nhờ những người giúp việc lo cho những cái công việc có tính cách là hàng ngày ở nhà chẳng hạn. Nhưng mà đối với những người khác, họ có một cái nhìn thực tế hơn, họ có những cái nhìn mà phù hợp với cái đời sống hiện đại ở một cái xã hội như thế này chẳng nữa, thì họ không muốn làm bận rộn hay là quấy rầy hay là phiền nhiễu con cái bằng cái cách là đi vào nơi đó, thì ở những cái nơi, ở những cái trung tâm hưu dưỡng chẳng hạn, thì họ có những người đồng niên, họ có những cái thú vui giống nhau, và thậm chí có những cái trung tâm dưỡng lão mà có những cái sự chăm sóc về mặt văn hóa, về mặt ẩm thực, về mặt giải trí cho họ nữa, thì nó cũng là một cái phương cách giải quyết. Thêm Quốc Linh, bây giờ thì trong cái trường hợp cá nhân của tôi còn hơi trẻ nghĩ về cái chuyện đó, mặc dù là đang gần 70 rồi.
Nhưng mà trong trường hợp mà cha mẹ vẫn còn cái suy nghĩ con cái thì phải lo, nhỏ thì nuôi tụi nó lớn lên, và khi nó lớn lên thì nó phải chăm lo cho mình khi về già. Thì nếu như mà vẫn còn cái quan niệm đó mà sống ở đây với con cái thì rõ ràng là trở thành cái gánh nặng vô hình chung cho con cái rồi, phải không anh?
Vâng, đó là một cái điều mà tôi gọi là sự mâu thuẫn giữa các thế hệ, thưa anh Quốc Linh. Bởi vì mỗi một thế hệ có một cái quan điểm, có một cái lối sống khác nhau. Và vì trong một cái môi trường mới, trong một cái nền văn hóa nó có những cái đụng chạm, thì chúng ta thấy rằng là cái sự lựa chọn là tùy cái gia đình và tùy người, thưa anh Quốc Linh. nó có thể là một cái sự lựa chọn trái với cái truyền thống văn hóa của mình, hoặc là có thể đó là cái sự lựa chọn mà nó phù hợp với cái nền văn hóa mà trong cái xã hội mình đang sống chẳng hạn. Thì đây là những cái vấn đề nó có tính cách cá biệt, từng cái trường hợp riêng, ta không thể có một cái công thức chung nào để mà nói có thể nói là áp dụng cho mọi gia đình, đặc biệt là mọi gia đình người Việt đang sống ở Úc.
Nhưng mà theo anh thấy thì có cái giải pháp nào để dung hòa?
Một cái giải pháp dung hòa là có thể là có những cái bước nhân nhượng với cái nhu cầu của con cái, chẳng hạn con cái nó có những cái nhu cầu riêng, thí dụ như là cái sự là sinh sống độc lập, vui chơi, hoặc là cái công ăn việc làm của chúng nó. Đồng thời chúng nó cũng có những cái trách nhiệm, cái bổn phận chăm sóc cho cha mẹ chẳng hạn, thì mình có thể dung hòa giữa cái việc là mình sống độc lập nếu vẫn còn trong cái tình trạng sức khỏe tâm lý và thể chất tốt, và ngược lại thì con cái cũng có một cái bổn phận hỗ tương, có nghĩa là thăm viếng thường xuyên cha mẹ vân vân, mặc dù không ở chung.
Trong cái báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Úc thì cũng có nói đến cái chuyện là người cao niên bị lạm dụng về mặt tài chánh, có nghĩa là sao anh à?
Vâng, là lạm dụng về mặt tài chánh là một cái hình thức lạm dụng mà nó có thể nói là phổ biến nhất, và nó xảy ra khá thông thường. Ví dụ như là con cái mượn tiền cha mẹ, có thể như là đi mua một cái xe, hoặc là đi mua một cái nhà, hoặc là xây thêm một cái căn granny flat rồi chẳng hạn. Thì cái chuyện con cái đi mượn tiền của bố mẹ là chuyện bình thường, và thậm chí là bố mẹ chỉ đưa cái tiền mặt cho tụi nó, là mày mượn là chuyện nào mày có trả cho tao chẳng hạn. Thì đó là một cái lối sinh hoạt mà chúng ta thường thấy ở trong gia đình Việt Nam. Thường thường là cha mẹ cho con mượn tiền, là thậm chí cũng không đòi nữa. Nhưng mà trong cái trường hợp này ở Úc chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta có những cái vấn đề mà mình cần phải có một cái số tiền để mà dưỡng già, hoặc là có thể phòng thân vân vân, rồi đến khi mà đòi lại thì lại không có bằng chứng, hoặc là nó sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái xung đột giữa cha mẹ và con cái, thì đây đó là một cái chuyện mà nó không vui lắm ở trong một cái tuổi xế chiều của mình chẳng hạn. Thì theo lời khuyên của những cái chuyên viên về tài chính cũng như là bên phía bên Ủy ban Nhân quyền chẳng hạn, thì họ nói rằng là dù là trong nhà, dù là những cái liên hệ thân tộc trực tiếp chẳng hạn, ví dụ như giữa cha mẹ và con cái, thì chúng ta cũng nên có một cái mảnh giấy để nói là đưa thằng A mượn 5.000, con B mượn 7.000 chẳng hạn, rồi để biết trách nhiệm và hoàn trả là từ ai và trong cái thời gian nào cũng vậy. Thậm chí có những cái lời khuyên là họ cũng nên ra luật sư để vấn đề mà cho mượn tiền chẳng hạn. Nhưng mà trong các cái gia đình Việt Nam, việc mà cha mẹ cho mượn con cái mượn tiền, thí dụ như là những cái món tiền nhỏ thôi, không đáng kể đi, 5-7 ngàn chẳng hạn, thì thường thường không ai ra luật sư và làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện nhỏ nó có thể bị xé thành to một khi nó có những cái xung đột, hoặc là có những cái mâu thuẫn ở trong gia đình, thưa anh Quốc Linh.
Mà nhất là trong cái thời buổi đại dịch này thì con cái có khi nó trở nên hơi túng quẫn chút xíu, thành thử ra là lợi dụng cha mẹ nhiều hơn nữa anh hả?
Vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái thời đại dịch này đó, mọi thành phần, mọi nghề nghiệp ở trong xã hội đều bị là ảnh hưởng hết, chứ không chỉ riêng trong gia đình mà thôi. Và như anh Phú Vinh vừa nói một cách rất là chính xác, là rõ ràng, nếu mà chúng ta có những đứa con đã trưởng thành, đã đi làm việc mà bỗng dưng nó bị mất việc, hoặc là bị giảm giờ làm việc chẳng hạn, thì cái nhu cầu tài chính nó gia tăng, cái sự mượn tiền bạc của cha mẹ là cái chuyện cũng khá bình thường thôi. Và cái chuyện mà không có khả năng trả lại cũng là cái chuyện có thể là có thể xảy ra lắm. Và vì vậy thì cái chuyện mà lạm dụng về mặt tài chính đối với cha mẹ cũng là một cái vấn đề mà các cái bậc phụ huynh cũng như là con cái chúng ta nên có một cái sự chú trọng để mà êm ấm nhà cửa thêm chút nữa.
Tôi thỉnh thoảng vẫn cứ thấy rằng cha mẹ Việt Nam, nhất là những người mà đã rất là cao tuổi, thì hay đưa cái thẻ ATM, thẻ ngân hàng cho con cái, rồi để cho tụi nó rút tiền mặt dùm để đang đi chợ hay là tiêu vặt gì đó. Thì cái chuyện này là cái chuyện con cái giúp cha mẹ rất là tốt, nhưng mà hình như là theo cái báo cáo của Ủy ban Nhân quyền thì họ cũng cảnh cáo cái chuyện đó, phải không anh? Tức là có nhiều khi đưa cái thẻ cho nó rút sạch hết luôn.
Nhưng mà thưa anh Quốc Vinh thì nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng không phủ nhận cái thiện chí giúp đỡ của con cái, đặc biệt là trong những cái phương tiện mà chi trả bằng điện tử chẳng hạn, bằng thẻ tín dụng hoặc là bằng qua cái ATM hoặc là trên cái computer chẳng hạn, thì con cái nó cũng muốn giúp mình vậy. Và nếu mà đó là một cái sự giúp đỡ thật lòng, đó là cái sự chỉ hiếu thảo của con cái, thì chúng ta cũng không nên từ chối. Mà cái chuyện mà lạm dụng hay không lạm dụng nó sẽ xảy ra như thế nào đó, thì một cái lời khuyên duy nhất là chúng ta cũng nên sẵn sàng về chuyện đó.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Và nhà xin thân thành Quốc Linh thì xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.